Thụy Sĩ do dự trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga, tỷ lệ cử tri vắng mặt tăng kỷ lục là do mất niềm tin vào chính trị tại Pháp. Tây Ban Nha xây dựng trạm tranh nóng, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS thông báo tạm ngừng hoạt động vô thời hạn. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Khủng hoảng Ukraine đã khiến Thụy Sĩ bước ra khỏi vỏ bọc trung lập, duy trì từ hàng trăm năm qua để tố cáo hành động xâm lược của Nga. Quốc gia này cũng tham gia cùng phương Tây trừng phạt chế độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Thụy Sĩ vẫn còn chần chừ trong việc thi hành các trừng phạt mà phương Tây đưa ra để tránh làm tổn thất lợi ích của các nhà tài phiệt ở nước này. Cụ thể là trong ngành kinh doanh than đá, theo Public Eye, một tổ chức phi chính phủ chuyên về điều tra. Thụy Sĩ đã âm thầm trở thành trung tâm giao dịch than đá của Nga từ 20 năm qua. Thung lũng than ở Bang Rục tập trung các tập đoàn khai thác than lớn nhất của Nga, ví dụ như tập đoàn SUEK của nhà tài phiệt Andrei Menichenko. Trong khi đó, lệnh cấm vận đối với than đá của Nga được áp dụng từ tháng 4 năm 2022. Chính phủ Thụy Sĩ không rõ công ty nào có trụ sở hoặc ai sở hữu trên chính lãnh thổ của mình. Thông tin viên RFI Jeremy Lange từ Geneva cho biết thêm.
C'est l'un des plus petits cantons de Suisse, l'un des plus riches aussi. Et cette richesse,
đây là một trong những bang nhỏ nhất ở Thụy Sĩ và cũng là một trong những bang giàu nhất. Bang giúp giàu có như vậy là nhờ vào các ưu đãi về thuế cấp cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nguyên liệu thô có đặt trụ sở tại đây. Một số doanh nghiệp thuộc về các nhà tài phiệt hoặc các doanh nhân bí ẩn. Theo điều tra viên ở tổ chức Public Eye, bà Andrea Batri, thì ngay cả chính quyền cũng không muốn biết họ là ai. Bà nói, theo cách diễn giải của Bộ Tài chính Thụy Sĩ thì điều đó có nghĩa là hãy cẩn thận, đó không phải là những doanh nghiệp Nga mà là doanh nghiệp Thụy Sĩ. Họ cũng không biết ai là chủ nhân thực sự của các doanh nghiệp này và cũng không tiến hành điều tra. Tôi cho rằng đó là sự thiếu quyết tâm về chính trị. Hết lời dẫn. Theo tổ chức phi chính phủ Public Eye, Thụy Sĩ đàm phán 75% kim ngạch xuất khẩu than đá Nga từ Thụy Sĩ. Thị trường này sẽ không thể tiếp tục hoạt động sau ngày 31 tháng 8 và khi các trừng phạt được đưa ra mới đây có hiệu lực. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của lĩnh vực này đó là sự mơ hồ và thái độ của chính quyền không vội vàng truy tìm các nhà tài phiệt. Không có gì bảo đảm rằng các giao dịch trong bóng tối có thể chấm dứt ngày 1, ngày 2. Bà Andrea Batri cho biết thêm. Xin trích. Dù sao thì đây là một quốc gia mà chỉ một ngày sau khi các lệnh trừng phạt được đưa ra, Bộ Kinh tế ngay lập tức đã tuyên bố không tin vào tính hiệu quả của trừng phạt. Thụy Sĩ đang cố gắng giữ gìn lợi ích của Nga trên chính lãnh thổ của mình. Trường hợp xấu nhất đó là khả năng Thụy Sĩ đồng phạm với các doanh nghiệp Nga. Hết lời dẫn. Liên quan đến dầu lửa của Nga, Thụy Sĩ cũng tích cực đàm phán. Các doanh nghiệp nước này hiện có thời hạn đến cuối năm nay để tiếp tục bán dầu lửa Nga trước khi mà hoạt động thương mại này bị cấm.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Tại Pháp, sự kiện được công luận quan tâm vào tuần qua đó là kỳ bầu cử quốc hội, mà vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày mai. Tại vòng 1, Liên minh đảng Ensemble của Macron dẫn đầu với tỷ lệ xích sao so với Liên minh đảng cánh tả của Mélenchon. Về thứ ba là đảng cực hữu của bà Marine Le Pen. Tuy nhiên, đảng giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 trên thực tế lại là đảng của cử tri không đi bầu, chiếm gần 53%, tức là cứ hai người Pháp thì có một người không đi bầu cử. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay trong nền đệ ngũ Cộng hòa. Theo giám đốc tư vấn tại Viện Thăm dò Odoxa, ông Erwan Lestrouan, điều này cho thấy người dân Pháp không còn tin vào nền dân chủ đã được xác nhận và cuộc bầu cử duy nhất được quan tâm đó là bầu cử tổng thống. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông nói.
Sự mất lòng tin vào chính trị đối với bầu cử có thể đặt ra vấn đề về tính chính đáng của các nghị sĩ khi họ được bầu ra bởi chưa tới 50% dân Pháp. Điều này chỉ ra rằng những cử tri không được huy động đi bầu cử và phe đối lập quyền lực. Quốc hội cũng không huy động một cách mạnh mẽ ở các khu vực bầu cử trong chế độ bán tổng thống, tức là chế độ chính trị một nửa là của tổng thống, một nửa là nghị viện.
Theo thăm dò của tổ chức Ipsos Suprasteria, đa số những cử tri dưới 60 tuổi đều không đi bầu tại vòng 1. Tỷ lệ cử tri vắng mặt ở độ tuổi từ 25 đến 34 là cao nhất, lên đến 71%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng có khác biệt tùy theo tầng lớp xã hội. Đa số những cử tri thuộc tầng lớp bình dân hoặc có hoàn cảnh khó khăn đều không đi bầu. Những người Pháp kiếm được ít hơn 1.250 euro ròng mỗi tháng là những người bỏ phiếu ít nhất. Theo France Info, những người lớn tuổi và có điều kiện thường ít khi vắng mặt trong các cuộc bầu cử vì họ vẫn còn tin vào chính trị. Họ thường có xu hướng bầu cho cánh hữu. Điều này giải thích lý do tại sao Đảng Cộng Hòa và Liên minh Đảng Ensemble của Macron lại giành được nhiều phiếu bầu. Tại vòng 1 của kỳ bầu cử quốc hội, số người không đi bầu đông đảo như vậy là vì nhiều người mất niềm tin và thấy xa cách với đại diện của các đảng. gần 70% người trẻ từ 18 đến 24 tuổi tin rằng các chính khách tham nhũng. Ngoài ra, cuộc bầu cử lập pháp không thu hút được sự quan tâm của cử tri vì không thực sự bầu ra một người lãnh đạo như trước những năm 1997. Thêm vào đó là sự việc thiếu các cuộc tranh luận giữa các đảng trong kỳ tranh cử. Trong tuần này, nhiều nước châu Âu phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực điểm. Thành phố biển Barcelona, Tây Ban Nha, vốn đã quen với thời tiết nóng, cũng đã đưa ra biện pháp đối phó với đợt nắng nóng đầu hè này, đó là xây dựng các trạm tránh nóng. Thông tin viên RFI Elise Gazangel từ Barcelona tường trình.
Barcelona triển khai xây dựng các trại tị nạn khí hậu. Người dân của thành phố có thể đến đó để nghỉ giải lao, tránh nóng vài giờ. Năm nay, các khu vực này mở cửa vào thứ hai tuần này, sớm hơn dự kiến. Theo Phó Thị trưởng Barcelona, bà Eloabia, tình trạng khẩn cấp khí hậu cũng là một vấn đề về sức khỏe. Bà giải thích. Các đợt nắng nóng này là một trong những hiện tượng nhìn thấy rõ nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đây cũng là chủ đề mà chúng tôi quan ngại, bởi vì theo số liệu của Cơ quan Y tế Barcelona, chúng tôi có thể ước tính rằng 150 người chết mỗi năm đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với tình trạng nhiệt độ tăng cao. Các trường học, thư viện, công viên hay bảo tàng tổng cộng có đến 200 không gian làm mát để người dân có thể đến nghỉ mát khoảng 10 phút. Mỗi người có chỗ ngồi, nước uống và làm mát. Biện pháp đã được điều chỉnh theo các năm khi mùa hè càng ngày càng nóng. Phó thị trưởng giải thích thêm, ban đầu khi chúng tôi triển khai các trạm tránh nóng, số lượng không nhiều và chỉ mở ra vào lúc nắng nóng cực điểm. Nhưng hiện giờ chúng tôi đã mở ra nhiều không gian hơn và mở cửa suốt mùa hè.
Elise Gazangel, Barcelona, RFI.
Vào tuần trước, nhóm nhạc BTS đã cho ra mắt một album mới, kể lại hoạt động của nhóm từ 9 năm qua, và vào thứ ba tuần này, thông báo nhóm nhạc sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian và không rõ đến khi nào mới tái ngộ khán giả, đã khiến đội quân hùng hậu người hâm mộ nhóm nhạc K-pop không khỏi đau lòng. Thưa quý vị, RFI xin khép lại tạp chí đó đây tuần này bằng cuốn sách Cao Bằng 1950, thảm bại đầu tiên của Pháp ở Đông Dương do nhà sử học Ivan Kado thực hiện. Cuốn sách ra mắt độc giả Pháp vào ngày 16 tháng 6 do nhà xuất bản Perron phát hành. Sau đây là phần giới thiệu cuốn sách của Thanh Hà.
Trong tác phẩm gần 400 trang, Ivan Kado đã trở lại với những trận đánh bị lãng quên trong chiến dịch biên giới thu đông 1950. Ông viết, 4 năm trước Điện Biên Phủ thất bại dọc quốc lộ 4 là một bước ngoặt của chiến tranh Đông Dương. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Việt Minh và quân đội nhân dân Việt Nam giờ đây có nơi nương tựa. Phía Pháp thoái lui quá muộn khỏi các cứ điểm dọc quốc lộ 4, mà quan trọng nhất là các cụm đồn bót ở Cao Bằng, hệ quả kèm theo là hàng ngàn chiến binh Pháp, Maroc hay lính Lê Dương và lính bản địa đã bỏ mình ở các vùng núi non hiểm trở nơi biên giới Đông Bắc. Trong lịch sử chiến tranh Đông Dương thì lực lượng viễn chinh Pháp hai lần thất bại trong các trận Điện Biên Phủ và Cao Bằng. Các tài liệu biên khảo của Pháp lấy cột mốc đợt tháo chạy khỏi Cao Bằng diễn ra trong tuần lễ đầu tiên tháng 10 năm 50. Ivan Kado so sánh trong các tài liệu nghiên cứu chiến dịch 56 ngày đêm được xem là một thất bại vinh quang của những người lính Pháp, còn Cao Bằng thì đã chóng bị cho vào quên lãng, dù đấy cũng là những trận chiến khốc liệt không kém. Nhiều lý do giải thích cho khác biệt này, mùa thu năm 50 công luận quốc tế chú ý nhiều hơn đến chiến tranh Triều Tiên, bản thân người Pháp thì vẫn còn phải bươn chải để làm lại cuộc đời. 5 năm sau Thế chiến thứ hai, đấy cũng là thời điểm mà các nhà lãnh đạo ở Pháp chưa sẵn sàng từ bỏ Đông Dương. Với cuốn Cao Bằng 1950, thảm bại đầu tiên của Pháp ở Đông Dương, nhà sử học Ivan Kado cập nhật những tài liệu mới về những trận đánh bị lãng quên tại vùng biên giới Đông Bắc, về tầm mức quan trọng của con đường số 4 đối với các bên tham chiến